This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hoa rừng trời mây bao la.
Hành Trung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng ghi âm, Hành Trung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không ạ? Và Houston hôm nay có gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Anh cũng khỏe không? Được.
Dạ, còn Hạnh Dung ở đây á, anh nghe cái tiếng của Hạnh Dung nó khàn khàn. Nó không phải bệnh mà nó cũng không biết nói sao. Cái thời tiết
mùa
này kỳ quá.
Mùa kiểu dị ứng mà.
Dạ đúng rồi, thành ra nhiều khi á mình cứ hỏi, cứ sợ là đụng chút mình nghĩ lại thấy nhớ thính giả, rồi lại không được làm việc với anh. Thành ra thôi kệ, ráng thấy không đến nỗi nào, anh biết không? Hy vọng rằng là với cái tiếng khàn khàn này cũng không đến nỗi để cho quý thính giả nghe không ra. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Để mà vào chương trình đó thì Hạnh Dung có cái câu hỏi về lời tuyên bố của Tổng thống Trump trong cái cuối tuần qua đó thưa anh, vào ngày 30 tháng 3 trong cuộc phỏng vấn của đài NBC News với Tổng thống Donald Trump. Ông đã nêu ra viễn cảnh là áp thuế quan thứ cấp và các cuộc tấn công quân sự vào Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận với Washington về chương trình hạt nhân của mình. Thì trong những ngày gần đây, giới bảo thủ có gợi ý Tổng thống Trump nên có nhiệm kỳ thứ ba. Và cũng là trong cái phỏng vấn này của đài NBC News á, với câu hỏi là liệu Tổng thống Trump có khả năng được bầu làm Tổng thống vào năm 2028 với Phó Tổng thống Vance dẫn đầu, thì sau lễ nhậm chức trong kịch bản này, ông Vance sẽ từ chức Tổng thống, cho phép ông Trump nhậm chức Tổng thống lần thứ ba hay không? Và Tổng thống Trump cười trả lời, vâng, đó là một khả năng. Xin phân tích và nhận xét về lời tuyên bố của Tổng thống Trump đi anh. Mà sao ngộ vậy? Nếu thí dụ như mà ông Phó Tổng thống mà, ông Phó Tổng thống mà là thành Tổng thống rồi, thì mắc gì mà phải từ chức?
thì giờ mấy bác chí nó cứ đặt câu hỏi vậy thôi á.
Dạ.
Cứ đặt ra, bởi vì từ trước đến nay cái nhiều tin đồn đưa đó lên vậy, bởi vì cái hiến pháp á.
Dạ.
Thì cái điều, cái tu chiến đánh cái thứ 22 đó là bởi vì sao, cái đó là chỉ cái tổng thống có nghĩa là được chỉ giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp mà thôi, không được quyền tái tranh cử.
Dạ.
Nhưng mà tổng thống tâm này quá đặc biệt special, là bởi vì nhiệm kỳ đảo ông rồi, cái nhiệm kỳ thứ hai là ông không đắc cử, thấy không? Dạ. Bây giờ ông trở lại tranh cử là coi như đâu có liên tục, thì họ cũng nghĩ như vậy thì giờ cũng hai nhiệm kỳ, coi vậy là giờ là ông ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba là liên tục này. Đó là đặt ra cái vấn đề đó, thành ra người ta đặt lên. Thì hiện giờ có những phản ứng bình đẳng với chủ nhiều, nhưng mà thôi vấn đề này để anh trả lời cái câu đầu tiên cô ha.
Dạ.
Thì giờ đầu tháng 3 thì Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc đàm phán một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Và nói trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News Business, rằng ông đã gửi một lá thư cho giới lãnh đạo nước này. Tôi đã nói rằng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo, các vị đó đàm phán, và điều đó sẽ tốt hơn cho Iran. Ông Trump cũng đồng thời nói thêm rằng nếu chúng ta phải tiến hành quân sự thì đó sẽ là điều khủng khiếp. Thì liên tiếp mình từ hôm đó đến nay là có những cái dịp thì ông cũng nhắc lại vấn đề này. Thì cũng như do đó, cũng như cái phần mà cô đề cập đó mới ngày hôm qua đó ha. Thì ông cũng lại lặp lại vấn đề này. Thì cái buổi sáng, buổi ngày hôm nay nè, thì trong cái bài mà rao giảng cái nó thì ông tâm lễ cầu nguyện sáng nay ngày 31/3 đó thì ông Khamenei cũng cho biết là sự thù địch và thái độ thù địch từ Hoa Kỳ và Israel vẫn còn, nhưng ông đã hạ thấp mối đe dọa về cuộc tấn công từ Washington và mà nói rằng điều đó khó xảy ra thì tuy nhiên nhà lãnh đạo rằng cảnh báo rằng nếu có cuộc tấn công như vậy xảy ra sẽ phải đối mặt với một đòn giáng nặng nề.
Yeah.
Thì cái ông mà Khamenei này cho biết nếu chính phủ Kỳ đang nghĩ đến việc kích động sự phản loạn trong nước như những năm trước, có khả năng ám chỉ đến cái cuộc nhưng mà đình công biểu tình mà rộng khắp Iran năm 2022 với 2023 thì người dân Iran sẽ phản ứng mạnh mẽ, giống như là họ hứa rằng nếu mà trong nước mà lên đòi cho đàn áp mạnh tay rồi đây không. Với họ đó thì trong cuộc phỏng vấn chương trình Matt DeVries của NBC vào cái anh nói câu đó ha, thì nếu họ không, tổng thống Trump nói nếu mà không đạt thỏa thuận thì sẽ có vụ đánh bom. Thì cũng cái ngày chủ nhật đó thì tổng thống Iran là Moshe Pezeshkian cho biết đất nước của ông đã từ chối nỗ lực đàm phán trực tiếp về một thỏa thuận hạt nhân của tổng thống Trump. Tuy nhiên thì ông Pezeshkian định lưu ý rằng khi mà khả năng đàm phán trực tiếp giữa hai bên bị gạt bỏ trong phản ứng này thì con đường đàm phán gián tiếp vẫn cứ đổ ngỏ. Đó là những cái điều nó thì, nhưng mà bộ ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói như ngày hôm nay đó, để qua tổng thống Hoa Kỳ không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống bày tỏ mong muốn thảo luận về thỏa thuận với Iran. Nếu chế độ Iran không muốn có thỏa thuận thì tổng thống nói rõ ông sẽ theo đuổi lựa chọn khác, mà điều này sẽ là tệ hại cho Iran. Thì cô biết thì trong khi đó tổng thống Trump cũng có đề cập đến giờ cái thế thư cách, là tất nhiên là cô biết là giờ bởi vì giới mà buôn bán giữa Iran với Hoa Kỳ đâu có gì đâu để mà quan thuế, phải không? Nhưng mà ông nói rằng tất cả những quốc gia nào mà mua sản phẩm như dầu hỏa này kia mà của từ Iran đó thì sẽ bị đóng thuế. Thí dụ chẳng hạn thay vì cái mình có cái thuế bao nhiêu bình thường của đối với Hoa Kỳ như bao nhiêu đó, nhưng mà về phải cộng thêm 25% hay là 50%. Cũng như mà mấy chiếc tàu nào, tàu mà chở hàng mà cập bến mà lại sử dụng dầu của Iran hay là những gì đó thì sẽ bị phạt, là thí dụ thay vì họ đó cập bến cái thuế là thí dụ là 500.000 hay nhiêu đó thì có thể là cập bán cái thuế, cái nhập cảng lên tới 1 triệu 1,5 triệu. Đại khái là cái thế cách là hình thức như vậy em. Thì còn về mà chuẩn bị cái tình huống xấu nhất là phải dùng giải pháp quân sự, bởi vì Hoa Kỳ và Do Thái là cương quyết không bao giờ để cho Iran thụ đắc cái võ kiêu nhiều tử.
Dạ.
Thành thử họ chấp nhận là cái phải giải pháp quân sự, nhưng mà trước hết là phải giải cái biện pháp ngoại giao. Nhưng mà nếu ngoại giao mà thất bại không thành công thì chắc chắn rằng là cái giải pháp quân sự là phải xảy ra, chứ không có cái vấn đề mà nhung dưỡng như những năm về trước đây.
Dạ.
Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy rõ rằng là Hoa Kỳ đang triển khai thêm tàu sân bay và máy bay ném bom tàng hình là B-2 đến Trung Đông. Nên thì đó thì chúng ta thấy thì các tàu như chẳng hạn như là tàu tác chiến sân bay USS Henry Truman đã đến Biển Đỏ, trong khi đó cái tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang hướng tới Trung Đông. Vậy là ít nhất có 5 máy bay ném bom tàng hình B-2 cũng đang được gửi đến đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Thì là từ đây đó thì nó đã có thể dùng sử dụng nó để mà tấn công vào bên Trung Đông. Thì cả hai nhóm tàu đó đều có cái khu trọn vẹn. Bộ Cô Kỳ mới thành công hạm thì có một dàn tàu giống trợ khu tục đi theo em. Yeah. Tàu ngầm, hệ thống nó nhiều lắm chứ không phải là chỉ có hai đó thôi. Tất nhiên là cái sự mà tăng gia bất thường về cái lực lượng quân sự, đây là chưa dấu hiệu Hoa Kỳ coi như lên kế hoạch sẵn sàng. Em thì hiện tại có cuộc chiến đương tấn công tại Houthi ở Yemen á, nhưng mà nó tăng cường như vậy đó thì thật sự hổng ra đất đủ làm kia tơi bời quả lá rồi phải không?
Dạ.
Mà giờ tăng cường vậy thì đã như coi như là gửi một cái thông điệp mạnh mẽ để đi rằng nếu mà không có thỏa thuận một số để mà bàn tới Iran để họ giải giới, bởi vì thí dụ họ nói họ không có chủ trương là về quân sự. Yeah. Thì họ đó giờ họ cũng nói rõ họ nói ở đây giải pháp là bình và bình như thế nào, thế không thì giờ có dứt khoát đó, chẳng hạn giống như giờ là chịu sản xuất chứ nguyên tử để mà chạy những nhà máy điện đó thì cái số lượng nó bao nhiêu thôi, không vượt quá. Mà hiện tại bây giờ đó thì người ta đã cho rằng cái số lượng mà tích tử của Iran nó vượt lương lên gần hơn từng 600 là gần mức mà để có thể mà chế một rau nguyên tử. Thành ra do đó mà họ cương quyết, thì theo anh biết đó, thì Hoa Kỳ do Thái là sẵn sàng nếu mà cần mở ra đây họ sẽ dội bơm những loại bơm hạng nặng từ 200 cân anh trở lên, mà cái loại bơm này là phá bom cơ, mà thường thường những cái là mà cái cơ sở mà nguyên tử của Iran nó đã di lập đất thì những loại bơm này có thể mà tấn công sâu dưới là tới 100 mét, thì tất nhiên là gần 300 feet rồi, thấy không?
Yeah.
Nó đi sâu dưới đó thì có thể nó phá vỡ tất cả đó. Đó là những cái điểm mà kia có sẵn sàng, có thể tình huống xấu thì có thể tấn công Iran và cái chế độ này, thần quyền này có thể là sẽ ra đi để thành lập tái lập một chế độ mà thân thiện chủ nghĩa dân chủ hơn.
Yeah.
Đó, thì trở lại cái câu hỏi mà cô nói về mà tổng thống Trump mà trên nhiệm kỳ thứ ba đó. Thì thì cô biết á, thì từ hôm tới nay đó thì cái tướng hôm bắt chứ đều đưa lên và những người bình luận lên trên này, nó thành nó cứ hỏi tổng thống Trump hoài thì tổng thống Trump cũng trả lời có gì vui nữa thật nữa đùa gì ta không hiểu như thế nào. Thì anh biết hiện tại giờ cái khuynh hướng á mà bên đảng dân chủ thì họ sợ quá, giờ bắt đầu họ mục tiêu tấn công có giờ để bắt đầu họ cũng để ý đó tấn công, cô thấy không? Yeah. Nghĩa là tóm tắt giờ đảng dân chủ không có mục tiêu nào hết á, họ nói là họ tìm cách đánh bên tùm cho đảng cộng hòa mà họ không có mục tiêu. Yeah. Thành thử ra cô vừa tấn công Elon Musk vụ cái Tesla, cô thấy không?
Yeah.
Nghĩa là đủ thứ những chuyện mà trong khi ông Elon Musk thì ông là để làm giúp cho người đóng thế khỏi bị cái gian lận từng thế của họ, thế tạo nên là tới hơn 5 ngàn tỷ rồi, thấy không? Ừ. Nên mà không cảm ơn mà đi chống cái gì, thấy không?
Dạ. Nên
đại khái như vậy đó. Dạ, thì bà. Tóm lại cái thì trong cái bữa mà trả lời đó thì câu hỏi mà vừa nói đó thì ông trả lời là có khả năng mà cái ông còn ngoài ra ông nói có nhiều ngoài ra còn có nhiều khả năng khác. Chứ không phải là cái vụ như câu ông đó giả tỷ vậy câu đó.
Dạ.
Thấy không? Dạ. Đó, thì bởi dân khác là bởi vì người đó theo có tu chính án thứ 22 đó. Thì cái nhiệm như là không có ai được có nhiệm kỳ thứ 3. Nhưng mà trường hợp tổng thống Trump này quá đặc biệt đi là bởi vì ông đó có liên tiếp đâu.
Dạ.
Thấy không? Nó là bởi vì có nhiệm kỳ kia nên giờ ông ra là coi cái khác rồi.
Dạ vâng. Dạ đúng rồi.
Đó thì đó thành thử ra người ta mới đặt ra vấn đề này. Ừ, thì ông Trump cũng ổn ờ vậy thôi chứ không phải ông khẳng định bởi
dạ, dạ vâng.
Đó là chuyện vậy thôi con.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và cái hôm trước đó hôm nay đó trước tiên là chắc chúng ta và mọi người hướng lòng về Myanmar. Theo đài truyền hình quốc gia Myanmar MRTV, số người chết do trận động đất 7, chấm độ ở nước này hôm 28 tháng 3 đã tăng lên là 1.002 người. À, ngoài ra đó thì gần 2.400 người bị thương và 30 người mất tích. Thì chính quyền quân sự Myanmar đã cho phép hàng trăm nhân viên cứu cấp nước ngoài tới nước này vào ngày 29 tháng 3 sau khi mà trận động đất khiến cho 1.600 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất tại quốc gia Đông Nam Á này trong nhiều năm qua. Nga, Malaysia và Singapore cũng đang gửi máy bay chở hàng cứu trợ và nhân viên cứu cấp đến Myanmar, Hoa Kỳ, quốc gia có cơ quan có quan hệ căng thẳng với quân đội Myanmar và đã áp đặt lệnh trừng phạt lên các quan chức nước này, thì bao gồm lãnh đạo chính quyền quân sự Min Aung Hlaing, và cho biết là họ cũng sẽ cung cấp một số hỗ trợ nhân đạo. Đã từ lâu là chính quyền Myanmar có quá nhiều vấn đề chính trị phức tạp, nay lại thêm trận động đất kinh hoàng. Dạ, anh có nhận xét gì anh?
Chắc thì bởi vì cái cuộc động đất của ở Miến Điện đây ha.
Dạ.
Cái tên mới là Myanmar.
Myanmar.
Myanmar. Myanmar.
Myanmar, dạ.
Cũng vậy nha, giống như chú Miến Điện vậy ha. Dạ. Thì theo cái USGS và Trung tâm Khoa học Địa chất của GFS của Đức cho biết tình động đất này là nó độ sâu dưới khoảng 1.62 tức như là 10 cây số đó, sâu lòng đất đó. Thì động đất nó sâu vậy đó thì nó gây ra thiệt hại nhiều hơn. Thì cái sức nặng mà nó ra đó là tương đương với 334 quả bom nguyên tử. Đó, thì nó rất mạnh vậy. Thì các nhà khoa học cho biết rằng cái động đất này xảy ra để làm đứt cái làm gãy cái Sagan chạy theo hướng bắc nam của Myanmar và đã đứt gãy trượt ngang khi mà hai mảnh kiến tạo đó nó dịch chuyển làm cho cái chiều ngang, thì nó tạo ra một cuộc động đất. Thì cái cuộc động đất này mạnh đó, thì theo họ đo lường đó, thì nó làm cho cái trái đất nó trệt đi khoảng 5 mét, tuy nhiên là khoảng 16.4 feet trong một phút. Là cái độ nó đưa cái trái đất đó, nó độ mạnh mà nó ảnh hưởng như vậy đó. Thì cái nay đó thì coi như sau 72 giờ mà người ta gọi là cái giờ vàng đó, ấn sổ vàng đó, để mà có thể mà cứu nhận nạn nhân được bị chôn sống. Nhưng mà sau này đó thì cái sự mà sống của sống còn của nạn nhân nó rất là mong manh. Nó thì cái ước tính tới nay đó thì coi như cái sự thiệt hại như cô nói đó ha, nó có thể nó tăng lên. Nó thì ít nhất tới ngày hôm nay đó thì người ta ghi nhận là tới 2.056 người chết và tới 3.900 người bị thương. Mà chính quyền quân nhân của nước này cho biết hôm ngày hôm nay là thứ hai nè, thì phần giờ còn gần 300 người đã mất tích.
Wow.
Thì cũng có nó. Thì ngoài ra cái cuộc ở tại Bangkok đó, thì cái trung tâm chính là bên Miến Điện, thì các trung tâm mới ít nhất là 10 của hàng trăm dặm vậy đó, mà nó cũng ảnh hưởng rất là nặng. Ít nhất là 18 người thiệt mạng, trong số này có 11 người chết, và tòa nhà đang xây dựng bị sập trong vài phút. Cô coi cái YouTube đó không? Nó rung rồi mà nó chụp xuống kiểu giống như người ta phá cái tòa bưu điện mà ta đặt mìn ở dưới cái chân đó. Cho nó chỉ rụt xuống vậy thôi chứ nó không phải ngã. Thì nó cho biết đó là cái những nhà thầu đó lại người mà xây cất cái đó thầu là nhà thầu Trung Cộng cất. Thì nó cho thấy rằng cái kỹ thuật của kia là dở quá, bởi vì mới cất xong và hiện giờ chỉ cần lo dách này kia đó mà nó đã rụng xuống một cách dễ dàng vậy đó. Thì cái chuyện đó, cái tới do đó cũng đặt cái kỹ thuật của mà nhà thầu Trung Cộng là có cái vấn đề. Còn về mà lại mà những nước mà họ để vào họ trợ giúp đó, thông co đó thì có như Nga, Trung Cộng, những quốc gia trong khối ASEAN, cũng như Tổng thống Trump là từng tuyên bố rằng là đã có liên lạc với cái quan chức bên Miến Điện và sẽ là hỗ trợ. Là cũng như bên cái cơ quan dự xét cho biết là cái chuyện mà giàu có cái vấn đề mà tinh giản của cái cơ dự xét, nhưng mà về cái bộ phận mà cứu cấp về thiên tai đó thì vẫn còn, và có những viên chức có thành ra không có trở ngại để mà trợ giúp cho cái vấn đề Miến Điện. thì sau khi mà chính quyền Miến Điện quân sự ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi sự trợ giúp của cái thế giới đó thì nhiều quốc gia đã giật, thì đó là cái trường hợp. Thì hiện tại bây giờ thì anh cũng có con cái tin ngày hôm qua là cái những cái phần mà chống đối bị sao kỳ vấn đề mà chính quyền quân sự mà cướp quyền của nhà chính quyền dân sự từ hôm đó đó, thì có xảy ra tranh chấp và cuộc nội chiến xảy ra, thì bên kia cũng hô là tạm ngưng một tuần lễ hay là 20 ngày, không nhớ vậy đó, đại khái là ngưng chiến để mà có thể sự cứu trợ dễ dàng cứu trợ nhà nạn nhân.
Dạ. Chào bạn, cảm ơn anh rất là nhiều. Và vâng, thưa anh, còn Thủ tướng Carney đã khẳng định rằng là mối quan hệ song phương Mỹ và Canada không còn như trước đây, đồng thời cam kết đáp trả mạnh mẽ nếu Washington chính thức áp thuế 25% lên ô tô và linh kiện nhập khẩu. Thì sau cuộc họp nội các nhằm thảo luận về phản ứng của Canada trước lời đe dọa áp thuế của Tổng thống Donald Trump, ông Carney nói với các phóng viên tại Ottawa rằng ông dự báo sự xuất hiện của mối quan hệ khác biệt một cách căn bản giữa hai nước. Chỉ vài giờ trước phát biểu của Thủ tướng Carney, Tổng thống Trump đã viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng Canada và Liên minh châu Âu sẽ phải đối mặt với các mức thuế quy mô lớn hơn nhiều so với kế hoạch hiện tại nếu họ hợp tác để gây tổn hại kinh tế cho Hoa Kỳ. Thì anh cho biết là lệnh và đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump sẽ có ảnh hưởng như thế nào cho cả đối nội mà lẫn đối ngoại hả anh?
Thì đương nhiên tôi biết là đối với riêng mà đối nội hay đối ngoại á, đối nội thì tất nhiên giờ kinh tế trong tương lai ngay giai đoạn tương lệ ngắn á, thì nó có thể kéo dài tới chừng 4-6 tháng, thấy không, thì đóng định. Nhưng mà cái tương lai dài đó thì nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển rất là mạnh, là bởi vì thật sự cái thuế quan này của Tổng thống Trump đó là muốn đó, là để mà lôi kéo tất cả các công ty của Hoa Kỳ cũng như công ty ngoại quốc mà có giờ đó vào đầu tư tại Hoa Kỳ, để cho họ khi vào đầu tư là tất nhiên những cái hàng hóa mà họ sản xuất ra đó thì không có vấn đề bị thuế quan. Nó thì họ thường thường cô biết đó, những cái lúc mà chủ trương và toàn cầu hóa của tổng thống Clinton và được tổng thống Obama là khai thác tối đa, thành thử ra lúc đó như là áp thế nặng đối với công ty đây để họ có khuynh hướng họ đầu tư nước ngoài, thấy không? Nó là những kỳ tổng đầu thì tổng thống Trump cũng đưa vào thuế quan mà nhẹ thôi và ưu đãi thế cho những công ty trở về đây, thì cô nhớ lúc đó cái ngành thép của Hoa Kỳ là coi như là chết hoàn toàn. Thì tổng thống Trump mấy lúc mà đi vận động tranh cử thì ở vùng ngoại ô của Pennsylvania đó ha, ở Philadelphia đó, ra ngoài đó, nơi đó đó, thì ông đã thu hút được những cái công dân đó và do đó mà ông đã thắng cử năm 2016. Thì sau đó thì ông hứa là hứa đó, thành ông lôi kéo, ông áp thế này lên và để cho cái kỹ nghệ thép nó đã sống lại. Thì từ giờ hiện nay đó thì cái lối ông cũng vậy đó, để cho tất cả những sản xuất về cả ngay mà về những công ty dược phẩm mà là mọi lĩnh vực là về chip lên điện tử đủ thứ đó để đầu tư trở lại Hoa Kỳ đó. Bởi vì qua kinh nghiệm mà cái vụ Covid đó ha, thì cô thấy cái lúc đó là những cái mà để công ty đầu tư nước ngoài đã trở ngại nhiều nhất là về dược phẩm, những cái gì lúc đó là những cái nổi cái khẩu trang thôi, cô thấy không? Lúc đó cũng bị khan hiếm, là bởi vì lúc có Trung Cộng có chậm đứng không cho cái những công ty mà đầu tư ra để mà đem những sản phẩm trở về Hoa Kỳ nữa. Thế thì và cả như thuốc men thì đó là những trở ngại, thành tự ra tới bây giờ tổng thống Trump mà để làm thế nào có hình thức mà để mà những công ty đó phải trở về sản xuất tại Mỹ, chứ không có vụ mà giá rẻ hay là nhiên liệu rẻ để họ đầu tư bên ngoài mà lệ thuộc rất nhiều, mà nếu những quốc gia đó là thân thiện còn trái lại họ là đối kháng hay là dịch kẻ thù thì đó là nguy hiểm cho cái an ninh của Hoa Kỳ rất là nhiều, có thấy không? Nó thành cái chính sách này đó, ổng đi nó về vấn đề phát triển kinh tế mà này nó cũng là vấn đề an ninh của đất nước Hoa Kỳ. Dạ. Thấy không? Thì ông mới áp dụng chính sách đó. Thì đương nhiên trong cái giai đoạn đầu á thì nó phải có gặp khó khăn. Thấy không? Nhưng mà khó khăn đó để có một cái tương lai tươi sáng. Cái sản xuất đây để tất nhiên là cái nạn thất nghiệp nó không còn, mà công an việc làm đã sẽ tăng cao. Bởi vì hiện tại tôi thấy mới có 2 tháng nay là mới 2 tháng 10 ngày phải không?
Dạ.
Mà cái số mà những công ty đầu tư vào Hoa Kỳ là trên 5.000 tỷ Mỹ Kim rồi.
Wow.
Nó cô đây không có dạ, chuyện đó. Dạ. Tương lai còn nhiều hơn nữa.
Dạ.
Tương lai còn nhiều hơn nữa. Thành thử ra như vậy đó, thành thử ra nó về đối nội đó thì nó cô thấy nó rất là thành công phải không?
Vâng.
Về đối ngoại thì hẳn nhiên. Thì đương nhiên vợ cô nghe bên cả bạn cả thù đều chống đối lên án ông Trump phải không? Và cũng tỷ như có những người bạc Việt Nam mình ở bên Canada hay là ở Âu Châu cũng hồ theo ai thì tâm lý chung vậy thôi. Yeah. Mình nếu mình ở Canada mình cũng bên Canada phải không?
Yeah.
Đó thì đương ghét, nhưng mà đầu trong tương lai đó họ sẽ thành thành tâm. Cũng tỷ như anh có một số anh em bên kia lên án ông Trump rồi giờ kia đó, thì anh nói chẳng hạn giống nó cho biết rằng là hiện giờ Âu Châu là đương nỗ lực để mà sản xuất vũ khí quốc phòng đó, đưa lên thế này thế kia. Thì anh mới nói là bởi vì bên Tổng thống Trump nói rằng muốn giúp Âu Châu đó đừng phải tự đứng trên đôi chân của mình để thoát khỏi gì đó. Thì mấy anh em nó hồi trước là tại vì có những luật lệ là bắt buộc phải mua vũ khí Hoa Kỳ hay là Úc, bên Đức này kia vậy đó, hồi đó thì sao bên thế giới hai là buộc họ không được sẵn khí vũ khí cái kinh nghệ quốc phòng. Ta nói giờ Tổng thống Trump cho đáng lẽ phải cảm ơn chứ sao còn phàn nàn gì nữa.
dạ vâng. Dạ. Dạ cảm ơn anh.
Thành thử ra cái này còn nhiều, cô còn cái đề tài nấy đó về cái vấn đề mà đối với Canada nè, thì cái vấn đề mà mặc dầu nó đồng minh thân thiện, thì giờ cái tổng kim ngạch thương mại như chẳng hạn năm 2004 đó là giữa hai bên tổng lên đó là 762,1 tỷ trong năm 1924, mà xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Canada đó, Canada qua đó là Canada mà nhập cảng vào Hoa Kỳ là 300, Hoa Kỳ xuất khẩu bên Canada là 349,4 tỷ Mỹ Kim. Còn mà Canada nhập khẩu Hoa Kỳ nhập khẩu của Canada đó là 412,7 tỷ Mỹ Kim. Thì thâm thuộc thương mại giữa hai nên Canada là tới 63,3 tỷ vì trong năm 2024 tỷ 3. Thì như vậy đó thì tổng thống tôi thấy rõ, mà từ hồi đó giờ là luôn luôn cái khiến ngạch mậu thương giữa Hoa Kỳ và Canada là luôn luôn cao như vậy. Nhưng mà sự thật thì so với bên Âu Châu hay là so với mấy quốc gia khác thì Canada vẫn thấp hơn. Thì đó cho thấy hiện tại bây giờ thì do đó như cô nói là cái chuyện mà tổng thống Trump nói vấn đề đó, thì như anh được biết thì tổng thống Trump và tổng thủ tướng Canada là Carney đã có một cái cuộc gọi với nhau. Cuộc gọi nhau thì sau đó thì thủ tướng Canada cho biết là có những cực kỳ hiệu quả tốt, và thủ tướng cũng cho biết là tổng thống Trump tôn trọng vô quyền Canada trong việc suốt cuộc mà đào đó, chứ không phải giữa lúc trước là ông hồi nhất là ông Trudeau ông có nói là Canada là tiểu bang thứ 51, cô nhớ không?
Yeah.
Thì kỳ này ông không bao giờ đề cập thì vẫn tôn trọng đó. Thì bên ông kia cũng nói bác định vậy, nhưng mà ông nói đó chúng tôi có tốt, nhưng mà ông Trump thì không có nói về đề cập vấn đề mà có gì vụ mà bên xe cũng như là về nhôm sắt thép đó ha, không có đề cập đến. Nhưng mà ông thấy rằng tốt thì theo anh đó thì mọi chuyện đời nó cũng ổn định thôi. Là sau khi cuộc bầu cử mà ngày 28/4 của Canada này đó, thì cái chuyện hai bên sẽ có họp để giải quyết cho ổn thỏa. Nhưng mà chắc chắn phải làm cho qua Canada phải theo tôn trọng theo cái chính sách mà kinh tế cũng như là an ninh của Hoa Kỳ toàn cầu. Để mà làm đó thì sẽ mọi chuyện sẽ ổn thỏa trở lại.
Dạ. Dạ vâng, và cảm ơn anh, cũng vừa đúng hết giờ. Hành Dung cảm ơn anh cho buổi hội thoại ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại anh lần sau. Dạ, xin chào anh.
Rồi, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em tên chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh.